Tiểu thuyết gia on air.
Xin chào các bạn thính giả của VOV Giao thông. Tôi là Jilly, tác giả của tiểu thuyết trinh thám câu lạc bộ số 7. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình tiểu thuyết gia on air. Trong buổi phát thanh đêm qua, tôi đã đọc xong phần 3 của chương 33. Trong cuộc hành lễ man dợ của giáo phái, kẻ phản bội Sunra đã bị hành hình đến chết. Khi Bách cố gắng ngăn không cho trái tim của Mỹ Lâm bị đưa vào chậu lửa tế thần, thì cũng là lúc chuông báo động nổi lên. Luga nhận ra anh, hắn dùng súng khống chế anh đi xuống hang động nằm bên dưới căn hầm. Anh cũng lật tẩy Luga chính là Nguyễn Chí Hữu, đứa trẻ sinh ra ở làng Hố Tháp, được Vũ Phương Vinh nhận làm con nuôi rồi lạm dụng và bạo hành. Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp chương 34 ngay sau đây. Chương 34: Vết đạn bên ngực trái. Bách thấy mình được một bàn tay mạnh mẽ đẩy lên từ đáy nước sâu tăm tối, như cách loài quá voi huyền thoại cứu người chết đuối. Và khi nhoi lên khỏi mặt biển sáng lòa ánh nắng mặt trời, những con sóng đại dương nhẹ nhàng ve vuốt trên gò má anh dễ chịu. Bách cố kéo hai mi tách khỏi con người đang chây ỉ. Ánh sáng ùa vào mắt anh, nhưng không chói gắt mà dịu dịu len vào qua những đọt lá bàng ngoài cửa sổ, rồi lốm đốm đậu trên chiếc rèm treo. Ôi con tôi! Bà Tam Nhâm đang ngồi bên cạnh anh, bàn tay đặt lên trán như cách kiểm tra nhiệt độ hồi anh còn bé. Cả tiếng kêu cảm thán nữa, cũng như thể Bách mới chỉ lọt lòng được 12 tháng. Vừa nhìn thấy Bách mở mắt, bà đã bật khóc rồi ôm chặt lấy anh. Căn cứ vào ô cửa sổ lạ lẫm kia và màu sơn tường, anh biết mình đang ở bệnh viện. Và cứ theo cách mà bà Tam Nhâm đang mừng rỡ khóc nức nở, thì anh hiểu mình vừa thoát chết. Ký ức lờ mờ trở lại với anh, rồi dần tượng hình rõ rệt. Mỹ Lâm, những bắp nom nóng sực trên bàn tay nhỏ nhắn, mùi lúa đồng ngoại ô thơm ngát, nụ hôn ngọt ngào dưới những tán bằng lăng, con thỏ đen, hành lang bỏ hoang đầy bụi đất, tầng áp mái, xô panh, lễ tế thần, họng súng trong hang tối. Luga! Bách bật dậy, nhưng có thứ gì đau nhói níu chặt anh xuống giường. Đừng con! Mẹ anh hoảng hốt. Con muốn gì để mẹ đi lấy? Đúng lúc ấy, ánh mắt anh chạm phải Mai Thanh và Tú Đen vừa bước qua bậu cửa. Họ cũng mừng rỡ không kém khi nhìn thấy anh.
Tất nhiên rồi, Tú Đen hồ hởi. Em biết là anh không sao mà. Viên đạn tệ quá, nhưng nó trúng vào phần mềm và cách tâm thất 1 cm nên...
Tú Đen khoát tay vẻ là ý trời. Người cao số thì sao cũng sống được. Tú Đen thỉnh thoảng lại chứng minh cho học thuyết tự sáng chế của mình rằng tất cả các cảnh sát hình sự đều có chung một đặc điểm là cao số. Nếu không thì sau ngần ấy nguy hiểm, lực lượng chỉ còn lại một rúm chưa đủ để thành lập một đội bóng.
Nhưng mà lạ lắm nhé.
Tú Đen băn khoăn vẻ khó hiểu.
Bác sĩ gắp ra khỏi ngực anh một viên đạn của khẩu PX-4 Storm, loại 9x19 ly do nhà Beretta sản xuất. Ở cự ly sát thương 2m, thì dù viên đạn có cách tim 5cm, anh cũng đã chết từ lâu rồi. Thế mà đằng này, cậu lạ thật.
Mai Thanh gắt lên trước cái nhăn mặt của bà Tam Nhâm.
Bác đừng để ý ạ, mấy cậu này hay nói chuyện bộp chộp nên đến giờ vẫn cứ ế dài là như vậy.
Bà Tam Nhâm gượng cười rồi đi ra ngoài với lý do gọi y tá vào kiểm tra. Lúc đó Mai Thanh mới nhiếc Tú Đen một thôi một hồi. Cậu ta thanh minh.
Thì chính bác sĩ nói thế mà. Ông ấy bảo đáng lẽ nạn nhân phải chết ngay lập tức rồi mới phải. Em chỉ nhắc lại lời của bác sĩ thôi chứ. Thật là hết thuốc chữa cho cậu rồi.
Mai Thanh quay đi ngán ngẩm.
Tú Đen,
Bách cố gắng nói cho rành rẽ ý mình định hỏi.
Khi tôi được đưa đến đây, các cậu có tìm thấy thứ gì trên người tôi không?
Không.
Tú Đen nhún vai.
Anh có được mang gì vào buổi hành lễ đâu. Lúc đó mà em không đón anh thì đến tiền xe ôm anh cũng chẳng có mà về. Thế làm sao mà cậu tìm được tôi?
Bách nhớ lại giọng nói của Tú Đen vọng vào cửa hang, xa xăm như một thứ ảo giác của người đang hấp hối.
Ôi chuyện ly kỳ lắm, rõ là định mệnh nhá.
Tú Đen hồ hởi kể lại câu chuyện mà ai cũng biết thừa rằng cậu ta sẽ tua đi tua lại cả trăm lần không biết chán.
Lúc còn ở trên tháp, em thấy anh bị trúng ách lại, không rõ vì lý do gì nhưng cũng lo cháy ruột. Sau khi anh vào được bên trong thì em báo điện đàm để đồng đội yên tâm. Chờ đến tên cuối cùng vào hết, cánh cổng được đóng và khóa lại. Em nhìn qua ống nhòm từ trên đỉnh tháp, vẫn thấy hai tay gác cổng mặc áo choàng đen đứng sừng sững đằng sau cánh cửa. Đội đặc nhiệm quyết định chọn phương án vượt hàng rào đằng hậu và cùng lúc phá ngói để xâm nhập bên trong qua đường mái nhà. Nhưng mà đúng lúc ấy,
Tú Đen ngượng nghịu quay sang nhìn Mai Thanh rồi lắp bắp.
Đúng lúc ấy tự dưng em lại bị đau bụng. Nghĩ là hưởng thụ một trong tứ khoái ngay trên đỉnh bảo tháp thì không nhã. Với lại đó cũng là chốn thờ tự thần linh, mình không thể làm điều bậy bạ trên đầu các cụ được. Thế là em khốn khổ tụt xuống dưới, nghĩ là sẽ phải xong việc thật nhanh để trở lại đài quan sát, đề phòng nhỡ đâu có chuyện gì xảy ra. Em tính toán kế hoạch này chỉ mất 10 phút thôi, cả thời gian lên và xuống. Dẫu sao thì cũng chưa đến giờ gờ. Xuống gần đến chân tháp thì em thấy mùi gì lạ lạ, mà vì trời lạnh quá làm cho khí giác thành ra trì độ nên cũng chưa nhận ra ngay được. Cuối cùng em cũng nhận ra rằng chẳng phải chỉ có một mình trong bảo tháp, có những tiếng động quái lạ ngay bên dưới bệ thờ. Em vội chiếu thẳng đèn vào đó thì thấy một lão già đang trố mắt ra nhìn. Lão xì sụp ăn mì tôm mọi người ạ. Nhìn thấy ánh đèn, lão sợ chết khiếp, vội quay tót ra sau vớ lấy cái túi cói giấu dưới bàn thờ, ôm khư khư vào ngực. Chắc lão sợ đạo tặc đến lấy trộm tiền. Một lão ăn mày thôi, em cũng chẳng kịp nói năng gì, chỉ vội chạy ào ra vệ hồ. Cướp tấn công cũng chẳng bằng Tào Tháo đuổi. Lúc quay lại, em đi rón rén để khỏi làm lão kinh động, nhưng quên mất rằng chiếu đèn bất thình lình như thế lão còn hoảng hơn. Lần này thì tóm dính lão đang ngồi đếm tiền. Nhiều tiền ra phết. Lão cuống cuồng vơ vội vào trong túi cói. Em liền cho lão một tờ tiền, xin lão cho phép lên đỉnh tháp ngủ nhờ một đêm. Vì đang giờ chuyến phượt nên lỡ độ đường, sáng mai sẽ đi ngay. Lão nhìn em cười tinh quái bảo đi tìm kho báu chứ gì. Em hỏi kho báu nào? Lão bảo em giả vờ giả vịt, thà cứ nói thẳng ra thì lão dẫn đi cho nhanh, đỡ nhọc công ngồi rình rình mò mò. Không muốn mất thời gian vì lão già chập chiêng nên em từ chối, rồi vội vàng lên đỉnh tháp. Lão nói với sau lưng là đêm hôm thế này muốn đi vào hang không dễ nếu không có người dẫn đường. Hơn nữa bây giờ cái nhà kho ấy đã có chủ, vào hầm nhỡ người ta bắt được thì ốm đòn. Em giật bắn mình hỏi hầm nào. Lão bảo hầm dưới nhà kho. Em bán tín bán nghi vội vàng phi lên đỉnh tháp. Giờ gờ đã điểm, hơn 20 đặc nhiệm đã đập vỡ mái ngói để vào được bên trong. Nhưng họ kinh ngạc báo ra cho toàn hệ thống là không có ai trong nhà kho ngoài hai gã gác cổng. Lúc ấy em mới tin lão già ăn mày nói thật, nên lập tức thông báo cho họ là có một hầm ngầm ngay dưới sàn kho, hãy cố gắng tìm cửa hầm. Cuối cùng các đặc nhiệm cũng xuống được hầm. Nhưng chỉ 15 phút sau lại có tin báo ra là không tìm thấy anh Bách và Johnny Huỳnh. Hai người này đã biến mất trong khi họ lục tung toàn bộ ngóc ngách của hai tầng hầm. Họ yêu cầu em quan sát toàn bộ khu vực xung quanh xem có khả năng mong manh là cả hai đã thoát ra ngoài trong lúc họ sơ ý không. Dù biết rằng giả thiết đó cũng thậm vô lý, nhưng ít ra nó còn logic hơn là ý nghĩ anh và Johnny Huỳnh đã biến mất vào sau những bức tường. Mai Thanh đưa ra phỏng đoán là nếu đã có một cửa hầm không thể nhìn thấy trên mặt sàn kho, thì biết đâu cũng vẫn còn một cánh cửa bí mật khác ở chỗ nào đó bên trong căn hầm mà chỉ vì không có các thiết bị dò tìm phù hợp nên chưa thể tìm thấy. Giả thiết này của Mai Thanh khiến em lóe lên một ý nghĩ. Em vội chạy xuống chân tháp, hy vọng lão già ăn mày không vì sợ em lấy cắt tiền mà bỏ đi đâu mất. May mắn là lão vẫn còn ngồi đó, xì sụp ăn bát mì thứ hai. Em cho lão thêm tờ tiền nữa, yêu cầu lão dẫn đi bằng con đường ngắn nhất để có thể vào được tầng hầm mà không cần phải đi qua lối nhà kho. Lão nhận tiền một cách hài lòng rồi vội vã dẫn em đi tắt ra phía sau bảo tháp. Lão già đến nỗi không còn nhớ tuổi của mình là bao nhiêu mà chạy nhanh thoăn thoắt, sức khỏe còn hơn cả lính đặc công. Lão nói rằng sở dĩ không ai biết có căn hầm này tồn tại là vì người làng Hồ Tháp đều mang máng huyền thoại về một gã lái buôn người tàu đã từng có một hầm chứa của ở dưới lòng đất. Nhưng lại chẳng ai biết nó ở đâu, vì các phu hồ xây nhà ở cho gã cũng đều là người tàu. Sau cũng không ai nhìn thấy những người phu ấy nữa. Người ta đồn rằng gã đã giết sạch họ đi rồi. Cái hang đá mà lão ăn mày đang dẫn đến cũng không bao giờ có người lai vãng. Lý do là cửa hang nhỏ xíu bằng cái tiểu sành, giờ lại bị cây dại bịt kín bên ngoài nên không ai nghĩ rằng nếu chui vào trong, càng đi sâu hang sẽ càng rộng ra. Nhưng nguyên nhân chính khiến người Hồ Tháp không ai dám bén mảng đến khu vực này là vì họ tin rằng ở trong hang đá có rắn thần. Vì quả trước đây đã từng có rất nhiều người đi vào hang nhưng mất tích luôn trong đó mà không thấy quay trở ra. Dân Hồ Tháp mê tín nên xung quanh hang đá trở thành nơi cấm kỵ và cũng chẳng có ai hứng thú chui vào cái miệng hang nhỏ xíu ấy để làm gì. Lão ăn mày nói rằng cách đây nửa năm cũng có người cho lão tiền để nhờ lão dẫn đến hang đá. Lão không nghĩ rằng lại có ai muốn vào cái hang thần rắn ấy nếu không vì mục đích cực mờ ám. Nên sau khi nhận tiền, lão giả vờ bỏ đi rồi lừa lúc người kia chui vào hang mới đi theo sau. Lão thấy người kia mở một cánh cửa và mất hút vào trần hang. Lần đầu tiên lão vào cái hang ấy nên hơi sợ, nhưng cũng liều đi theo. Và kẻ kia hoàn toàn không biết đã có một lão già ăn mày chập chẽng theo mình sát nút vào đường hầm. Nhưng kể từ sau khi nhà kho có chủ mới, thì cánh cửa dẫn lên hầm trong lòng hang đá đã bị khóa lại. Lão già hết đường tò mò. Nhưng lão bảo vì biết trong đó chẳng có kho báu tiền bạc gì, nên cũng không hứng thú để vào thêm lần nữa. Tất nhiên, kẻ thuê lão làm người dẫn đường, không ai khác là Johnny Huỳnh. Lão dẫn em đến cửa hang rồi chui tọt vào bên trong. Quả là càng vào càng sâu, lòng hang càng rộng ra. Nhưng đúng lúc đó em nghe mơ hồ âm thanh gì như tiếng người nói. Em tắt đèn pin và ra hiệu cho lão giữ yên lặng để lắng nghe. Kết quả là thực nhân bảo như thần bảo, em đoán không sai. Duga đã khống chế anh đi theo đường hầm trong hang đá. Cảm ơn cậu đã cứu mạng tôi. Khách sáo quá. Nhiệm vụ của em là ngồi chòm hõm trên đài để quan sát bao quát đồng đội. Có thế thôi mà. Hệ thống đường hầm ở đó quả là khủng khiếp. Dù kẻ tò mò nào xâm nhập được vào bên trong hang đá thì cũng không thể phát hiện ra cửa hầm bí mật dẫn lên trên. Bởi việc quá gấp nên không có thời gian. Nếu không, em đã gợi ý cho Ủy ban huyện Hồ Tháp khai thác hệ thống hang đá và hầm bí mật để làm khu du lịch. Hôm sau em có điều tra về hệ thống hầm ngầm. Quả là có một số bậc già lão trong làng cổ truyền tụng lại câu chuyện về một người phúc kiến đã đến Hồ Tháp lập ấp để tiện cho việc buôn bán. Người làng Hồ Tháp giỏi nghề gốm và bán buôn nhỏ lẻ nhưng lại không biết kinh doanh lớn. Người phúc kiến kia đã thu mua tất cả các sản phẩm đẹp nhất và những đồ sứ chế tác theo đơn đặt hàng để bán giá cao cho các thương lái Nhật Bản và Đông Nam Á. Ông ta giàu có đến nỗi của cải phải giấu trong lòng đất. Và sau này về nước cũng bí mật mang theo luôn vàng bạc xuống thuyền giữa nửa đêm. Nhưng những người làng cũng tự bình luận rằng ấy chỉ là đồn đại, chứ cũng không chắc người phúc kiến và căn hầm kia có thật hay không. Tuy nhiên, Nguyễn Chí Hữu thì biết căn hầm có tồn tại vì cả tuổi thơ hắn đã lang thang ở đó và tình cờ khám phá ra bí mật ở cái nơi cả làng Hồ Tháp chẳng ai dám vào. Bách nói đều đều như một cuộn băng ghi âm. Xuất thân hắn là một đứa trẻ liều lĩnh và can đảm, nếu chưa muốn nói là bản lĩnh. Nhưng cái tôi của hắn đã bị chà đạp theo năm tháng bởi một kẻ được gọi là bố nuôi. Chính Vũ Phương Vinh đã biến Nguyễn Chí Hữu thành một con thú. Hắn bệnh hoạn đến nỗi tự chia mình thành hai thể nhân cách khác nhau. Hắn vừa đóng vai trò là người nam, vừa trong khuôn diện người nữ. Hắn tự huyễn hoặc rằng toàn bộ thế mạnh và đặc tính tích cực của hai phái đã được dồn tụ vào hắn. Vì thế, một mình hắn có thể thay thế cả đàn ông lẫn đàn bà. Hắn có thể tự thực hiện việc tạo sinh vô tính bằng sự phân chia tế bào để tái thiết bản sao của chính mình. Và tương lai của nhân loại sẽ xóa bỏ tất cả giới tính để chỉ còn lại một giới duy nhất. Giới tính được xếp thứ tư. Vì thế, hàng ngày hắn vẫn giả trang thành Lê Hà, vừa để thuận tiện cho công việc và không bị phát hiện chân tướng khi đóng vai trò là thủ lĩnh Duga, vừa thỏa mãn quyền lực bao trùm cả hai giới. Vì theo nhiều truyền thuyết của cả Đông Đại Lục và Tây Đại Lục, thoạt kỳ thủy, loài người sinh ra là một động vật lưỡng tính với hai mặt nam nữ trên cùng một cái đầu. Con người khởi thủy vô cùng mạnh mẽ nhưng lại ngạo mạn, nên đã bị thần Zeus xẻ ra làm hai phần đực và cái, rồi quẳng mỗi phần đi một nơi. Giờ hắn tự ảo tưởng sức mạnh của mình giống như con người lúc sơ khai, nên phân chia khuôn mặt mình thành hai nửa đại diện cho tính đực và tính cái. Cũng nhiều khả năng hắn mắc chứng loạn dục cải trang thì sao?
Tú Đen xen vào.
Những kẻ bị lệch lạc hành vi tính dục loại này chỉ thấy khoái cảm khi mặc quần áo của người khác giới, chứ không phải họ là kẻ ái nam ái nữ. Kết luận của các bác sĩ tâm thần sẽ cho ta câu trả lời chính xác về việc có phải hắn đã liên đới cả căn bệnh này nữa hay không. Nhưng sau đó hắn có bà mẹ nuôi đáng kính.
Mai Thanh tiếp lời.
Một tuổi thơ bị chà đạp, một cuộc sống cô đơn không bạn bè chia sẻ vì vẫn còn bị ám ảnh bởi hồi ức kinh hoàng. Một người mẹ nuôi yêu thương hắn hết lòng. Tất cả đều có điểm tương đồng với Mỹ Lâm. Người cũng có một tuổi thơ hệt như thế.
Lồng ngực anh lại đau nhói, không rõ do cú dướn người vừa rồi khiến vết thương lại rỉ máu hay trái tim anh đang bị bóp nghẹt. Tuổi thơ bị chà đạp của Mỹ Lâm ư? Làm sao anh lại không biết điều đó? Mai Thanh gật đầu như tự khẳng định điều cô vừa nói.
Đó là lời khai của Johnny Huỳnh, cũng đồng nhất với những thông tin từ cha mẹ nuôi Mỹ Lâm. Vì ở cùng một tòa nhà nên Mỹ Lâm đã quen biết Lê Hà. Và trong một vài câu chuyện định mệnh thì họ phát hiện ra rằng giữa họ cũng có nhiều điểm chung. Ngoài tất cả những điều trên thì Mỹ Lâm cũng mang nỗi sợ hãi chung đụng thể xác với người khác giới vì những ám ảnh kéo dài từ thời thơ ấu. Cô quyết định sẽ không bao giờ yêu thương và lấy chồng. Cha mẹ nuôi của cô đã vô cùng nỗ lực để hồi phục tâm lý cho con gái trong suốt tuổi thơ ngắn ngủi còn lại, cũng như cố gắng thay đổi quyết định của cô bằng cách cho cô thấy cách con người yêu thương nhau mới tuyệt diệu làm sao. Đó là quà tặng tuyệt vời mà tạo hóa ban tặng cho con người. Họ muốn cô nhìn vào tình yêu bền bỉ của họ để thấy rằng nếu cô gặp một người đàn ông tốt thì hãy nghĩ rằng sự yêu thương là một điều gì đó không chỉ đơn thuần là tình dục. Nhưng Lê Hà nói với cô những điều khác và cô ngả theo hắn vì đã sẵn ủ những trải nghiệm kinh hoàng mà qua năm tháng cô vẫn bị hành hạ tới không thể dứt bỏ. Ở Lê Hà, cô cảm nhận sự đồng cảm chưa từng tìm thấy ở bất kỳ ai. Cần phải nói rằng, trước sau, Mỹ Lâm chỉ biết Duga là Lê Hà, chứ không phải Johnny Huỳnh. Trong khi Trần Hồng Kim thì chỉ biết duy nhất Johnny Huỳnh là Duga, chứ không có Lê Hà nào cả. Mỹ Lâm trở thành một tín đồ trong giáo phái, nhưng Lê Hà chưa tin tưởng cô đến mức cho phép cô tham gia vào hòm thư chung của các thành viên hội kín. Mới đầu, Mỹ Lâm chưa thể đoán được chuyện gì đang diễn ra thông qua những ẩn dụ trên diễn đàn. Nhưng sau đó, cô gái thông minh kết nối được mọi điểm nút và tự tìm ra câu trả lời. Cô đã sốc nặng khi biết rằng những gì mình đang điều tra để đưa lên mặt báo lại chính là cái câu lạc bộ mà mình đang tham gia. Đúng thời điểm đó, Lê Hà cho cô biết một thành viên của giáo phái cũng đang sống trong khu vực và yêu cầu cô giúp đỡ hắn. Mà thực chất là Lê Hà sử dụng hắn để dần đồng hóa cô bằng độc chất Blue Eye. Người đó là Kevin Quang. Trong một lần gặp riêng Kevin Quang, Mỹ Lâm bày tỏ mọi quan điểm thẳng thắn rằng sẽ không bao giờ chấp nhận Blue Eye và từ chối việc tiếp tục tham gia giáo phái. Tuy nhiên, đề nghị Kevin giữ bí mật này với Duga. Không hiểu sao Kevin Quang cũng đồng ý và báo cáo cho Duga biết rằng Mỹ Lâm đã đầu hàng Blue Eye như tất cả những tín đồ khác. Cô bắt đầu làng tránh Lê Hà. Và cái chết của cô giúp việc Trần Hoa Liên được coi là một đòn cảnh cáo và trừng phạt nhẹ nhàng, để cô ngầm hiểu kết cục dành cho kẻ phản bội sẽ là thế nào. Hơn nữa, Duga cũng bắt đầu phát hiện ra mối quan hệ giữa anh và Mỹ Lâm. Đó mới là đòn đau hơn cả đối với hắn, vì thực ra hắn cũng đã thiết lập một tình bạn thực sự đối với Mỹ Lâm, người duy nhất mà hắn cảm thấy thương xót và đồng cảm. Mật danh của Mỹ Lâm trên diễn đàn là Kerry Hung. Hình ảnh lúng túng của Mỹ Lâm và Kevin Quang khi Bách bất ngờ bắt gặp họ trước cửa tiệm cà phê và đôi mắt lóe sáng của Johnny Huỳnh chiếu thẳng vào Bách lúc anh đang nói chuyện với Mỹ Lâm trên đường trại, trong khi cô lại không hề hay biết hắn là ai, đột ngột quay trở lại theo cách một thước phim quay chậm. Anh cảm thấy máu huyết đang bị rút dần đến khó thở. Giọng anh hơi lạc đi. Thời thơ ấu của Mỹ Lâm như thế nào? Cô ấy đã bị lạm dụng từ lúc 5 tuổi bởi gã bố dượng. Mai Thanh nhìn tránh ra cửa sổ vì không chịu nổi ánh mắt của người đồng nghiệp. Suốt 3 năm liền như thế. Nhưng điều tồi tệ hơn cả với cô ấy là bà mẹ có biết tất cả những điều đó nhưng để yên không can thiệp. Cho đến một ngày, những người là bố mẹ nuôi của Mỹ Lâm bây giờ tình cờ bắt gặp cô tha thần trên một bãi đất hoang cạnh nhà trong một buổi sáng mà tất cả trẻ con ở vào tuổi ấy đều phải đến trường. Họ bắt chuyện với cô, nhưng cảm nhận bé gái này có điều gì đó hết sức không bình thường, không hề giống với những đứa trẻ khác. Bằng kỹ năng gợi chuyện tuyệt vời của những chuyên gia làm việc lâu năm cho một tổ chức quốc tế chuyên hỗ trợ trẻ em, họ đã phát hiện ra những điều kinh hoàng vẫn còn tồn tại trên chính quê hương mà họ đã không còn gắn kết từ lâu lắm. Ngay lập tức, họ thu thập mọi bằng chứng để khởi kiện mẹ ruột Mỹ Lâm và lão cha dượng. Lão già thú tính đến giờ này vẫn còn ở trong tù, còn bà mẹ được ra trước đã bỏ đi đâu biệt tích. Tuy nhiên, có những điều mà công lý chẳng bao giờ lấy lại được cho các nạn nhân. Vết thương tinh thần và thể xác vĩnh viễn không thể liền miệng. Dù cha mẹ nuôi Mỹ Lâm đã nỗ lực dùng mọi biện pháp y học và tình yêu thương để phục hồi tâm lý cho con gái trong suốt hơn 10 năm trời, nhưng cô ấy đã yêu anh thực sự, và dường như anh đã chữa lành vết thương cho cô ấy. Đó là điều mà Duga không thể chịu đựng được. Hắn cảm thấy chính hắn bị phản bội, chứ không phải là thần Pantanan và giáo phái. Trần Hồng Kim tiết lộ rằng trong những lần gặp riêng, hắn đã bị cô khéo léo khai thác mật khẩu của hòm thư chung. Chính nhờ đó, cô đã biết được chính xác thời gian sắp xảy ra vụ án mạng thứ 7 để báo lại cho anh biết qua tin nhắn. Nhưng vì trong hòm thư không để cụ thể địa điểm và thông tin về nạn nhân, nên những gì anh nhận được chỉ có vậy. Mỹ Lâm cũng dại dột cảnh cáo Lê Hà rằng cô sẽ đưa tất cả việc này ra công luận nếu như hắn không chịu dừng cái trò giết chóc đó đi. Đấy chính là giọt nước tràn ly đối với Duga. Và hắn đã cùng Chopin làm việc đó, bắt cô phải thế mạng cho con mồi hụt là Thiên Kim. Có thứ gì nóng bỏng đang trào ngược từ những cơn co thắt trên lồng ngực, nơi vết thương đau nhói. Bách hỏi một câu chẳng ăn nhập gì với câu chuyện vừa rồi, khiến Mai Thanh từ ngạc nhiên chuyển sang lo lắng, vì ngỡ anh sốc quá mà thành ra rối loạn tâm lý. Ủy ban huyện Hồ Tháp đang sử dụng khu vực hang đá và hầm ngầm vào việc gì? Chưa làm gì cả, Tú Đen chen vào. Em sẽ gợi ý cho cái ông chủ tịch huyện chậm chạp ấy hiểu rằng du lịch mới là ngành công nghiệp đáng tiền nhất. Hồ Tháp có nhiều làng nghề lâu đời và di tích cổ, cả các sản phẩm lưu niệm nữa. Thêm cái hệ thống hang ngầm kinh dị này được lăng xê trên báo nữa là tuyệt. Họ cần phải hiểu rằng họ sẽ có thu nhập ổn hơn là ngỏng cổ chờ người chết để bán quan tài và bia mộ. Nhưng hiện giờ thì khu hầm ngầm vẫn đang bị niêm phong sau vụ việc quá kinh khủng đối với người Hồ Tháp. Sáng sớm hôm sau ta mới có phương tiện để chờ cái xác Sunra về. Những người Hồ Tháp tò mò hay tin đổ ra xem, sợ đến suýt ngất xỉu. Giờ họ càng lắm truyền thuyết ly kỳ để thêm mắm thêm muối cho huyền thoại về hang rắn thần và hầm ngầm của nhà người Tàu. Họ còn bảo trong hang giờ chất đầy xương cốt ma ám của những phu hồ đã xây hầm. Chẳng ai dám bén mảng đến đấy nữa. Nhưng dẫu sao chuyên án của mình đã thành công, đúng vào hạn định điều tra cuối cùng. 111 tên đang xếp gạch ngồi chờ đến lượt. Vụ này tha hồ nuôi béo mầm báo chí. Duga thế nào? Hắn bị em bắn bị thương ở vai, giờ đang điều trị trong bệnh viện. Coi như đây là chặng an dưỡng cuối của hắn trước khi sum họp với gia đình giáo phái dưới âm phủ. Kỳ lạ là vết thương của hắn tuy ở vai, nhưng lại nặng hơn vết thương ở ngực của anh. Em vẫn chưa thể hiểu được. Bí ẩn thật.
Tú Đen toét miệng cười.
Anh quả là cao số chứ chẳng như những gì mà tử vi của anh viết.
Mai Thanh thở dài tự hỏi khi nào thì Tú Đen sẽ ngừng lại cái điệp khúc vô duyên ấy. Cô vội liếc ra cửa xem nhỡ đâu bà Tam Nhâm lại đột ngột bước vào, rồi nhanh chóng nói lảng sang chuyện khác.
Vừa rồi xuất hiện một lá đơn tố cáo. Người đứng đơn là hiệu trưởng một trường học dành cho trẻ mồ côi. Một học sinh 8 tuổi của ông ta bị bắt cóc, nhưng rồi lại được thả ra sau 6 tiếng. Đứa trẻ trở về trong trạng thái hoảng loạn và kể lại những điều khó hiểu về chặng đường bị bịt mắt, về một căn phòng tối tăm với tên quỷ đỏ và những chiếc roi da của hắn. Họ nửa tin nửa ngờ rằng thằng bé đã trốn đi chơi, rồi do sợ hãi bị phạt mà bịa đặt ra câu chuyện đó. Nhưng cũng lại hoảng hồn về những vết máu trên người thằng bé. Họ hoàn toàn không có kiến thức gì và chưa từng nghe về căn bệnh ác dâm của những kẻ pedophilia. Những con quỷ chỉ tìm được khoái cảm khi khiến nạn nhân của mình đau đớn. Những người quản lý trường học cũng sẽ quên luôn câu chuyện này theo thời gian khi những vết thương trên lưng thằng bé kín miệng. Nếu như sau đó không có một bì thư gửi đến đích thân hiệu trưởng. Nội dung lá thư miêu tả việc cậu học sinh mồ côi đã bị bắt cóc và lạm dụng thế nào, cùng với những tấm ảnh kèm theo làm bằng chứng, chụp cảnh cậu bé bị bịt mắt đưa vào một căn biệt thự. Số nhà, biển số xe được cung cấp đầy đủ và tên của chủ nhân căn biệt thự là Vũ Phương Vinh, mặc dù hắn để Vũ Phương Đăng đứng tên trên giấy tờ sở hữu. Phía trường học cũng được một luật sư liên lạc tới, tình nguyện đứng ra lo vụ kiện mà không đòi hỏi bất kỳ chi phí nào cả. Theo anh thì ai đã gửi luật sư tới trường học và bỏ công theo dõi sự việc này?
Mai Thanh cúi nhìn Bách, chờ đợi một câu trả lời tương tự như phỏng đoán của cô.
Liệu có phải chính bà Phùng Hương Giang và Lê Diễn không? Anh lại không nghĩ như thế.
Bách chỉ nói đến đấy rồi dừng lại, mắt nhìn một vùng vô định ngoài cửa sổ, tận phía sau những tán lá bàng. Dẫu sao thì anh em nhà Vũ Phương Vinh cũng đã không còn được tự do. Chỉ riêng tội danh tham nhũng và giết hai mạng người để bịt đầu mối đã quá đủ cho hình phạt cao nhất trong điều luật. Thêm một cáo buộc nữa thì cũng chỉ để làm nhơ nhuốc thanh danh đã dày công gây dựng của nhà họ Vũ mà thôi. Vũ Phương Vinh đã không dừng tay ngay cả với chính vợ hắn, người đã nắm toàn bộ bí mật cả công lẫn tư của hai anh em hắn. Liệu có còn điều gì để cần thêm kết luận nữa? Phàm là điều gì hại cả mình lẫn người thì càng không nên làm. Nếu vụ khởi kiện từ trường học được đưa ra công luận thì theo logic, cùng lúc sẽ còn nhiều đơn kiện khác được khởi thảo từ những gia đình nạn nhân thấp cổ bé họ. Đúng lúc đó thì đại tá Đoàn Kỳ Hoa bước vào phòng vì hay tin anh đã hồi tỉnh. Ông mừng rỡ khi nhìn thấy sắc diện của Bách, dù vẫn còn muôn phần tái xanh và nhợt nhạt.
Tôi mừng quá cậu ạ. Lúc vừa nghe tin cậu bị một viên đạn vào ngực ở khoảng cách 2 mét. Thú thực là tôi...
Ông đại tá gần đến tuổi hưu đặt một tay lên ngực trái như chặn thứ gì đó cho khỏi rơi.
Chúng ta thật may mắn khi cậu đã trở lại.
Bách mỉm cười, nụ cười héo hắt đầu tiên với các đồng nghiệp sau vài tháng ròng căng thẳng, kiệt quệ và mất mát.
111 tín đồ đã bị bắt giữ, nhưng vẫn còn vài trăm tên còn lại rải rác khắp thế giới. Thậm chí con số thực biết đâu sẽ hơn thế gấp nhiều lần và còn tiếp tục tăng theo thời gian. Kẻ nguy hiểm nhất là giáo chủ Lord thì vẫn vô hình vô ảnh và không một tín đồ nào được nhìn thấy mặt hắn. Tất cả vẫn hy vọng vào lời khai của Johnny Huỳnh. Có lẽ cấp bậc của Durga đã cho hắn cơ hội được gặp gỡ trực tiếp với Lord. Chúng ta đã cung cấp thông tin về hắn và thần dược mắt xanh cho Interpol. Bên trung tâm giám định ma túy đã đưa ra kết luận về Blue Eye. Đó là một công thức hóa học hoàn toàn mới, được dựa chủ yếu từ tiền chất erythorin chiết xuất từ loại lá hình nón của loài cây Pantanal mọc tự nhiên trên những vùng đầm lầy rậm rạp ở trung tây Brazil. Hoạt chất này có một đặc tính kỳ lạ là có thể kết tủa mặt ngoài trong tiết diện nhỏ nhất với những tinh thể cứng của plastic, nên có thể dễ dàng qua được các thiết bị kiểm tra hải quan và chó nghiệp vụ. Blue Eye còn có một tác dụng kép kỳ quặc, trái ngược hẳn với những loại ma túy khác luôn kèm theo công năng kích dục. Trái lại, mắt xanh có khả năng diệt dục hữu hiệu, và liền theo đó, người sử dụng sẽ cảm thấy những cảm giác bình yên, thanh thản như đã thoát trần. Những kẻ phiêu với Blue Eye cũng không hề cuồng sát, mà chính đặc tính có thể ám thị thôi miên huyền hoặc của Blue Eye đã khiến những tên cầm đầu biến chúng thành một cỗ máy giết người mà vẫn bình yên và thanh thản. Sự bình yên dù trong bất cứ hoàn cảnh nào do Blue Eye tác động sẽ gây nghiện tới mức nếu không có chất thuốc màu xanh đó trong cơ thể, chúng sẽ bất an và sợ hãi đến hóa điên lên. Thần Pantanal. Anh nói gì kia? Những người bên giường bệnh đồng thanh. Chúng thờ thần cây Pantanal và làm lễ tế thần để trinh nữ được tái sinh sẽ mang cho chúng sức mạnh bá chủ thế giới. Tất cả các tôn giáo trên thế giới này đều có một điểm chung, cho rằng ngôi vị tối cao mà mình đang thờ tụng là một thể vô hình bất khả xâm phạm, và rằng những người đi theo sẽ được tạo tác thành một linh hồn thượng đẳng, được tiệm cận cảnh giới cuối cùng của cõi thần tiên. Nhưng khi giáo phái theo đuổi một thứ tà đạo phản bội chân lý của loài người, thì sự thượng đẳng lừa mị của chúng trở thành một lời nói dối thô bỉ. Đúng rồi, khi em xét hỏi một tên có mật danh Edward O'Ray về 7 bộ phận của các nạn nhân, thì hắn bảo Durga đã thả tất cả vào lửa đúng vào lúc chuông báo động réo vang. Tú đen nói vẻ giễu cợt, và hắn đã ngạc nhiên vô cùng là tại sao trinh nữ đã tái sinh lại không có mặt giúp đỡ chúng trở thành một linh hồn siêu việt có sức mạnh toàn năng để thoát khỏi các đặc nhiệm vào lúc ấy. Phòng bệnh chỉ có mình hắn, nhưng bộ phận canh gác phải lên tới chục cảnh sát và luôn có hai người túc trực bên cạnh, đề phòng hắn tự sát. Khi Bách bước vào phòng, thì anh đề nghị những người canh gác rút lui. Nguyễn Chí Hữu. Anh gọi cái tên cúng cơm của Durga và thấy rõ một cú giật nảy mình ở trong chăn. Hắn kinh ngạc nhìn Bách như cách hoảng hồn vì một bóng ma hiện hình. Nhưng từ sự bất ngờ, hắn chuyển sang thất vọng và tức giận khi nhận ra Phan Đăng Bách đã đứng trước mặt hắn với đầy đủ áo quần và mái tóc đã được cắt gọn sau ngần ấy ngày bệ giạc.
Sao mày có thể chưa chết được chứ?
Hắn khó nhọc gồng cái thân hình nhỏ thó để ngồi dậy.
Tao chưa thể chết được, chừng nào chưa được nhìn thấy kết cục. Chúng cử mày đến đây để khai thác thông tin về Lord đúng không?
Hắn nở nụ cười đáng sợ, mà nếu thiếu điệu cười ấy, hắn hiện nguyên hình là một con bệnh tàn tạ và bất lực.
Chúng mày sẽ không bao giờ được nhìn thấy Lord, chúa tể của những người truyền tin, và đừng có mong dùng chiêu bài hứa hẹn khoan hồng để lừa bịp tao. Sự phản bội chỉ dành cho những kẻ hèn nhát.
Bách ngồi xuống ghế bên cạnh, chậm rãi.
Vũ Phương Vinh và Vũ Phương Đăng đã ở trong tù. Cả gia đình hắn suy vong, chết chóc và ly tán. Mày đã hoàn thành mọi kế hoạch một cách hoàn hảo. Mày đã trả được hận, mày đã thỏa mãn. Vẫn chưa đủ ư?
Bách cố gắng kìm chế để không nói tiếp. Mi đã làm cho ta chết từ trước khi nã viên đạn vào ngực ta.
Vào khoảnh khắc ta nhìn thấy Mỹ Lâm trên tầng áp mái, điều mà có hái tất cả lá cây pantanan trên đầm lầy phía đầu kia trái đất cũng không thể làm cho ta thanh thản.
Phải, tao đã trả được hận, dù như thế vẫn còn chưa đủ.
Hắn mỉm cười hài lòng, đôi mắt lồi càng sắp rụng ra khỏi tròng.
Thật là một ván bài đẹp. Anh em nhà Vũ Hồng Quang sắp bị tử hình, mụ Phùng Hương Giang thì chết trôi, thằng Vũ Phương Đăng chỉ ngồi tù vì tội đồng phạm, nhưng rồi nó sẽ bị những ảo giác ma quái hành hạ cho đến lúc phát điên lên và tự kết thúc bằng cách năn nỉ ai đó trong tù cho nó xin một sợi dây thừng.
Hắn cười ha hả như quỷ nhập tràng, nhưng Bách phớt lờ sự khoái trá của hắn.
Mày đã theo dõi Vũ Phương Vinh và thu thập mọi chứng cứ về việc hắn cho người bắt cóc một bé trai vào nhà riêng, sau đó trả tiền luật sư để anh ta giúp hiệu trưởng của trường học từ thiện thảo đơn kiện, đúng không?
Đúng vậy.
Mày cũng không phải một thằng cảnh sát đầu đất đâu nhỉ?
Hắn vênh váo trên chiếc giường sắt và cười đắc chí một cách trơ tráo.
Mày thấy ta có trí tuệ không? Ta đã lập mọi kế hoạch một cách hoàn hảo. Mày biết không, thứ làm cho con người ta sáng suốt và tinh vi nhất là lòng căm giận và hận thù. Nó khiến ta trở nên can đảm, liều lĩnh và gan lì. Nó đè bẹp mọi hãi sợ, yếu mềm, hèn nhát.
Bách dùng mình, hắn đang nói đúng cảm giác của anh. Cảm giác bình tĩnh đến rợn người của lòng hận thù.
Nhưng chưa điều gì là đủ cả. Mày xem đây.
Hắn ủi chiếc chăn một cách khó nhọc, như cách người ta đẩy một tấm gỗ nặng ra khỏi người. Rồi với cánh tay không bị thương, hắn lật ngược chiếc áo bạc màu của bệnh viện. Bách hoa mắt vì hàng trăm vết sẹo lồi chằng chịt trên cơ thể. Có những vết sẹo vằn màu tím sẫm, và có vết vẫn giữ nguyên màu đỏ, như từ lúc nó mới thành hình từ một sự rách nát của da thịt.
Mày nói phải, nó đã biến ta thành một sinh vật tồi tệ. Sự thăng hoa của con quỷ đó chỉ xuất hiện khi nó thấy tao đau đớn và bị sỉ nhục. Tao càng gào khóc, càng rên la và van xin thì nó càng khoái cảm. Cứ mỗi lần nó gọi tao lên tầng trên trước đôi mắt im thít của mụ vợ là tao lại phát điên lên. Và còn một sự đau đớn khác, nỗi đau của một con vật bị đem ra làm trò chơi. Và làm sao mi biết được, nỗi đau dai dẳng của thể xác kéo dài tới mức cả tuần liền tao không dám đi đại tiện, khiến chất thải bị tích tụ đến phát sốt lên. Tao không chỉ căm thù hắn, tao căm thù toàn bộ giống người coi khoái cảm tình dục là nghệ thuật và nhân văn.
Hắn gào thét đến mức hai người canh gác bên ngoài phải hốt hoảng chạy vào xem đã có chuyện gì xảy ra. Bách cảm thấy kiệt sức. Như thể sự mất máu từ vết thương bây giờ mới ngấm. Sự thỏa mãn mà anh hình dung khi xả hàng trăm cú đấm vào mặt hắn cho đến khi hắn ngất lịm, giờ chỉ còn là một khối trống rỗng. Anh thì thầm, gần như là van xin.
Cho tao hỏi một câu cuối cùng. Trái tim của Mỹ Lâm ở đâu?
Tao không biết. Mày giữ nó cơ mà. Tao đã nhìn thấy.
Hắn nói giáo hoảnh, rồi tiếp tục gào lên.
Cút đi thằng khốn kiếp. Mày đã cướp đi một người của tao. Cô ấy là bạn tao. Chính vì mày mà cô ấy phải chết.
Đồ gà đã thành công. Chính vì câu nói này, hắn đã nện cho anh một cú thôi sơn cuối cùng để anh ngã gục hoàn toàn. Và suốt cuộc đời còn lại, anh nghĩ rằng đồ gà nói phải. Chính vì anh mà Mỹ Lâm phải chết. Vì trực giác tồi tệ của anh, và vì anh đã đến chậm, anh đã không thể bảo vệ được cô, dù chỉ cách có vài bước chân.
Quý vị thính giả vừa theo dõi tập 43 bộ truyện trinh thám câu lạc bộ số 7 của nhà văn Di Ly. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Tiểu thuyết gia on air vào đêm mai với tập tiếp theo từ bộ truyện này. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thính giả có một đêm ngon giấc.